là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Đây là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe chương trình thời sự chiều nay thứ năm ngày 23 tháng 7 của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái. Chương trình hôm nay có những tin chính sau.
Ủy ban nhân dân tỉnh làm việc với Hiệp hội Maca Việt Nam về việc trồng thử nghiệm cây maca tại tỉnh Yên Bái thời gian tới.
Công an tỉnh phấn đấu thu thập dữ liệu quốc gia về dân cư xong trước ngày 31 tháng 7.
Thành phố Yên Bái cần có biện pháp bảo vệ an toàn hồ Đoàn Kết.
Toàn tỉnh có 150 cặp vi phạm tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống. Cuối chương trình là phần tin quốc tế và bản tin thể thao. Bây giờ là nội dung chi tiết.
Thưa quý vị và các bạn, sáng 23 tháng 7, đồng chí Đỗ Đức Duy, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh chủ trì buổi làm việc với đoàn công tác của Hiệp hội Maca Việt Nam về việc phát triển cây maca tại tỉnh Yên Bái. Cây maca có thời gian khai thác kinh tế từ 40 đến 60 năm. Quả maca có giá trị dinh dưỡng cao, là nguyên liệu đa dạng trong các ngành chế biến bánh kẹo, thực phẩm, mỹ phẩm cao cấp, là thức ăn phù hợp cho các đối tượng. Cây maca được đưa vào Việt Nam từ những năm 1990. Sau một thời gian khảo nghiệm đã cho thấy cây sinh trưởng phát triển tốt, cho năng suất cao và đem lại hiệu quả kinh tế ở những nơi có điều kiện khí hậu đất đai thích hợp. Cả nước hiện có 23 tỉnh đã trồng cây maca với diện tích khoảng 16.400 ha, dự ước sản lượng thu hoạch cả nước năm 2020 đạt khoảng 5.300 tấn hạt tươi. Yên Bái là tỉnh có điều kiện khí hậu, đất đai, thổ nhưỡng thích hợp cho cây maca phát triển với diện tích có thể trồng loại cây này là trên 1.400 ha, tập trung chủ yếu tại 3 huyện, Mù Căng Chải, Trạm Tấu và Văn Chấn. Mặt khác, tuy là tỉnh miền núi nhưng giữ vị trí trung tâm kết nối giao thông của các tỉnh miền núi phía Bắc, thuận lợi cho thông thương. Vì vậy, Yên Bái thích hợp để phát triển vùng trồng maca trong tương lai. Tuy nhiên, tỉnh không nằm trong quy hoạch phát triển cây maca vùng Tây Bắc và Tây Nguyên đến năm 2020, tiềm năng phát triển đến năm 2030 theo quyết định số 1134 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn. Đến nay mới chỉ có một số hộ trồng nhỏ lẻ nên chưa có cơ sở khoa học để đánh giá cụ thể hiệu quả năng suất của cây maca. Tại buổi làm việc, các đại biểu đã tập trung chia sẻ kinh nghiệm trồng và phát triển cây maca trên địa bàn cả nước, thảo luận những điều kiện để có thể phát triển cây maca trên địa bàn tỉnh Yên Bái trong thời gian tới. Phát biểu tại buổi làm việc, đồng chí Đỗ Đức Duy, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh đánh giá cao Hiệp hội Maca Việt Nam đã chủ động khảo sát, nghiên cứu bước đầu về phát triển cây maca trên địa bàn tỉnh Yên Bái. Thực tế đã chứng minh cây maca là loại cây có giá trị kinh tế cao, có khả năng sinh trưởng tốt, phù hợp với điều kiện khí hậu, thổ nhưỡng ở nhiều vùng, nhiều địa phương ở Việt Nam. Mặt khác, cây maca có thể trồng đa dạng mô hình và cần sự quan tâm, nghiên cứu để phát triển cây maca trên địa bàn cả nước nói chung, vùng Tây Bắc nói riêng, trong đó có tỉnh Yên Bái. Tuy nhiên, việc trồng loại cây này cũng đòi hỏi những yêu cầu khắt khe về điều kiện khí hậu, đất đai, giải pháp kỹ thuật cao trong việc lựa chọn giống, kỹ thuật trồng, chăm sóc, bảo quản sau thu hoạch. Bên cạnh đó, thị trường tiêu thụ sản phẩm còn nhiều khó khăn, vốn đầu tư ban đầu cao, đòi hỏi nhiều nhân công khi thu hoạch sản phẩm. Do vậy, để có thể phát triển cây maca một cách bền vững, đồng chí Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Đỗ Đức Duy thống nhất việc nghiên cứu trồng thử nghiệm tiến tới phát triển nhân rộng mô hình trồng cây maca trên địa bàn tỉnh Yên Bái. Lộ trình thử nghiệm từ 3 đến 5 năm, quy mô từ 10 đến 15 ha. Việc trồng và phát triển cây maca phải gắn với chuỗi giá trị theo hướng phát triển nông nghiệp sạch, nông nghiệp hữu cơ. Cần nghiên cứu lựa chọn các mô hình hiệu quả đã được chứng minh phù hợp nhất ở các địa phương lân cận để áp dụng cho Yên Bái. Nghiên cứu phát triển các mô hình thử nghiệm theo hướng trồng thuần và trồng sen, có thể lựa chọn các loại giống khác nhau với điều kiện địa hình, thổ nhưỡng khác nhau. Đồng chí Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh cũng cho rằng, định hướng để phát triển thử nghiệm nên ưu tiên phát triển tại khu vực các huyện miền Tây và các xã vùng cao của huyện Lục Yên, Văn Yên. Cần lựa chọn áp dụng các giải pháp kỹ thuật phù hợp nhất đã được áp dụng hiệu quả tại các mô hình thử nghiệm. Nghiên cứu thị trường đầu ra cho sản phẩm và lựa chọn một doanh nghiệp tại Yên Bái để liên kết với các hộ dân khi thực hiện mô hình. Đồng chí Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Đỗ Đức Duy giao Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chủ trì phối hợp với các địa phương, doanh nghiệp, hiệp hội để xây dựng kế hoạch phát triển thử nghiệm cây maca trên địa bàn tỉnh. Đồng thời, mong muốn Hiệp hội Maca Việt Nam sẽ đồng hành cùng tỉnh Yên Bái trong việc hỗ trợ các giải pháp kỹ thuật để thực hiện thành công mô hình này.
Thưa quý vị và các bạn, nhân kỷ niệm 73 năm Ngày Thương binh Liệt sĩ, ngày 23 tháng 7 năm 2020, đồng chí Đỗ Đức Duy, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban dân tỉnh đã đến thăm tặng quà các gia đình chính sách, người có công tại huyện Trấn Yên. Đồng chí Đỗ Đức Duy, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban dân tỉnh cùng đoàn công tác của tỉnh đã tới thăm tặng quà mẹ Việt Nam anh hùng Hoàng Thị Hiền ở thôn 7A, thương binh hạng 4/4 Đặng Quốc Huy ở thôn 5 và bà Nguyễn Thị Côn là thân nhân liệt sĩ cùng ở thôn 5 xã Việt Cường, huyện Trấn Yên. Tại các gia đình tới thăm, thay mặt lãnh đạo tỉnh, đồng chí Đỗ Đức Duy, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh đã ân cần thăm hỏi tình hình sức khỏe, đời sống các gia đình chính sách, đồng thời bày tỏ lòng biết ơn, tri ân sâu sắc của thế hệ hôm nay đối với sự hy sinh xương máu của các anh hùng liệt sĩ, thương bệnh binh cho độc lập tự do của Tổ quốc. Đồng chí Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Đỗ Đức Duy cũng khẳng định, Đảng, Nhà nước và địa phương luôn dành sự quan tâm to lớn đối với các gia đình liệt sĩ, thương bệnh binh, với mong muốn tất cả các gia đình chính sách đều được hưởng cuộc sống ấm no hạnh phúc. Đồng chí Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh mong rằng các gia đình luôn phát huy truyền thống cách mạng, sống gương mẫu, tiếp tục có những đóng góp thiết thực xây dựng phát triển quê hương. Đồng chí Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Đỗ Đức Duy cũng đề nghị các cấp ủy Đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể ở địa phương thường xuyên quan tâm, động viên, chăm lo đời sống vật chất và tinh thần cho các gia đình chính sách và gia đình người có công trên địa bàn.
Ngày 23 tháng 7, đồng chí Hoàng Xuân Nguyên, trưởng ban dân vận tỉnh ủy, cùng đoàn công tác của tỉnh đã tới thăm và tặng quà các gia đình chính sách tại huyện Lục Yên nhân kỷ niệm 73 năm ngày Thương binh Liệt sĩ. Đồng chí trưởng ban dân vận tỉnh ủy Hoàng Xuân Nguyên cùng đoàn công tác đã đến thăm mẹ Việt Nam anh hùng Tạ Thị Mạn ở thôn 3, thương binh hạng 4/4 Nông Đức Hộ ở thôn 1, xã Mường Lai và bà Hứa Thị Long là vợ liệt sĩ thôn Bến Muỗm, xã Vĩnh Lạc, huyện Lục Yên. Tại các gia đình đến thăm, thay mặt tỉnh ủy, hội đồng nhân dân, ủy ban nhân dân, ủy ban mặt trận Tổ quốc tỉnh, đồng chí Hoàng Xuân Nguyên đã bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc tới các gia đình chính sách, gia đình thương binh liệt sĩ, các thế hệ cha anh đi trước đã anh dũng chiến đấu, cống hiến hy sinh xương máu vì độc lập tự do của Tổ quốc và xây dựng quê hương đất nước ngày càng phát triển. Đồng thời mong muốn các gia đình tiếp tục phát huy truyền thống cách mạng, gương mẫu chấp hành các chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, tích cực tham gia phát triển kinh tế, xây dựng nếp sống văn hóa ở khu dân cư, góp phần xây dựng quê hương Yên Bái ngày càng phát triển. Đồng chí trưởng ban dân vận tỉnh ủy cũng đề nghị cấp ủy chính quyền địa phương tiếp tục quan tâm giúp đỡ các thương binh, gia đình liệt sĩ, người có công, thực hiện tốt các chính sách an sinh xã hội bằng những việc làm cụ thể thiết thực, thể hiện đạo lý uống nước nhớ nguồn của dân tộc.
Nhân kỷ niệm 73 năm Ngày Thương binh Liệt sĩ 27 tháng 7 năm 1947, 27 tháng 7 năm 2020, ngày 23 tháng 7, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh tổ chức gặp mặt tặng quà cho 25 cán bộ nhân viên là con liệt sĩ, con thương binh đang công tác tại các cơ quan đơn vị thuộc Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh. Tại buổi gặp mặt, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh đã bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc đối với công lao to lớn của các anh hùng liệt sĩ, thương binh, người có công với cách mạng trong đấu tranh bảo vệ Tổ quốc, đồng thời mong muốn các quân nhân là con liệt sĩ, con thương binh tiếp tục phát huy truyền thống gia đình, phẩm chất bộ đội Cụ Hồ, phấn đấu hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao, góp phần xây dựng cơ quan, đơn vị và lực lượng vũ trang tỉnh vững mạnh toàn diện. Nhân dịp này, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh tặng 25 suất quà cho cán bộ, nhân viên là con liệt sĩ, thương binh đang công tác tại các cơ quan đơn vị, tặng 10 suất quà cho gia đình chính sách mẹ Việt Nam anh hùng huyện Mù Căng Chải, huyện Trấn Yên và thành phố Yên Bái. Trao quà của Chủ tịch nước và quân khu 2 cho 6 cán bộ là con liệt sĩ với tổng số tiền trên 30 triệu đồng. Cán bộ chiến sĩ Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh khuyên góp ủng hộ quỹ đền ơn đáp nghĩa trên 200 triệu đồng.
Đến thời điểm này, việc triển khai thực hiện dự án cơ sở thu thập dữ liệu quốc gia về dân cư tại công an tỉnh đã và đang đạt được những kết quả đáng khích lệ. Đây được coi là một nhiệm vụ trọng tâm thường xuyên đòi hỏi phải có sự tập trung lãnh đạo chỉ đạo cũng như sự phối hợp của các cấp các ngành, trong đó lực lượng công an là nòng cốt. Để nâng cao chất lượng công tác thu thập dữ liệu quốc gia về dân cư, Phòng Cảnh sát Quản lý Hành chính về Trật tự xã hội Công an tỉnh đã thành lập đoàn công tác kiểm tra tại các huyện, thị xã, thành phố, chỉ đạo công an các địa phương thực hiện nghiêm túc việc rà soát, đánh giá chất lượng dữ liệu, tính chính xác thông tin dân cư đã thu thập thông qua phiếu. Trên cơ sở đó đối chiếu với sổ quản lý cư trú, hồ sơ hộ khẩu, kịp thời bổ sung, cập nhật các thông tin còn thiếu, chưa đúng để đảm bảo chính xác thông tin trước khi chính thức nhập vào cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư. Tính đến nay, toàn tỉnh đã kiểm tra phúc tra được gần 860.000 phiếu, đạt tỷ lệ 99,5%. Trong thời gian tới, Công an tỉnh sẽ tiếp tục thực hiện theo đúng tiến độ, đảm bảo hoàn thành xong trước ngày 31 tháng 7 năm 2020.
6 tháng đầu năm, hầu hết các doanh nghiệp sản xuất kinh doanh trên địa bàn tỉnh đều chịu tác động của dịch COVID-19. Để hỗ trợ các doanh nghiệp phục hồi sản xuất trên cơ sở rà soát các đơn vị bị ảnh hưởng, ngành thuế Yên Bái đã thực hiện giãn hoãn thuế theo Nghị định 41 của Chính phủ, trong đó hỗ trợ gia hạn nộp thuế và tiền thuê đất năm 2020 với số tiền là 46,7 tỷ đồng. Ngoài ra giảm hơn 28 tỷ đồng từ tiền thuê đất, lệ phí trước bạ và thu nhập cá nhân theo nghị quyết 84 của Thủ tướng Chính phủ.
Thưa quý vị và các bạn, Hồ Đoàn kết xã Âu Lâu, thành phố Yên Bái được đầu tư xây dựng từ năm 1968 để phục vụ sản xuất nông nghiệp cho nhân dân trong xã. Tuy nhiên hiện nay dưới chân đập đang xảy ra tình trạng người dân trong thôn trồng cây cối hoa màu và hành lang an toàn, do đó tiềm ẩn nhiều nguy cơ mất an toàn trong quá trình vận hành, đặc biệt khi hiện nay đang vào mùa mưa bão. Phản ánh của phóng viên thời sự.
Với trữ lượng 0,8 triệu mét khối phục vụ tưới tiêu cho 30 hectare lúa và hoa màu của bà con nhân dân, hồ Đoàn Kết được đầu tư sửa chữa lần gần nhất vào năm 2019 với kết cấu đổ khung dầm bê tông 1,5 mét, mái thượng lưu, đắp bổ sung đất mái hạ lưu và gia cố kè dọ đá, tổng kinh phí sửa chữa khẩn cấp là 5 tỷ đồng. Nhiều năm trước đây, hồ được giao cho Ủy ban Nhân dân xã quản lý. Từ năm 2008, theo quyết định số 1192, Ủy ban Nhân dân thành phố Yên Bái ngày 30 tháng 10 năm 2008, bàn giao cho công ty trách nhiệm hữu hạn Tân Phú quản lý khai thác và bảo vệ công trình. Tuy nhiên hiện nay, dưới chân đập xảy ra tình trạng người dân trồng chuối nằm trong hành lang an toàn của đập. Trong khi đó, đập nằm ngay cạnh suối Ngòi Lâu. Nếu nước suối lên cao thì chính những hàng chuối đó sẽ trở thành vật cản để sóng nước thúc vào bờ, nguy cơ vỡ đập rất cao. Ông Nguyễn Văn Bình, thôn Đoàn Kết, xã Âu Lâu, thành phố Yên Bái nói:
toàn bộ số chuối này, thế mà ở dưới cái chân đập thoải ra này nhá, thì lúc bây giờ coi như là anh Tuệ là trưởng thôn đấy thì anh đã coi như là cho giải phóng hết toàn bộ chuối, coi như là máy múc hết đền bù chuối rồi. Thế mà trưởng thôn cũng đã coi như là thông báo là toàn bộ không được dòng tái lại một cái cây gì coi như là thân mềm hoặc thân gỗ cứng ở trên cái thân đê thân đập. Bởi vì sau này coi như là khi anh khai thác anh chặt đi cái thì nó mục, nó làm ra cái độ dốc mà làm cho mối coi như là nó phát sinh ở trong đó, coi như là nó làm ảnh hưởng đến cái thân đê thân đập. Nhất là những cái cây chuối kia cũng thế thôi. Cho nên là riêng bây giờ thì tôi là người dân thật, nhưng mà đây cũng là chuối của dân, nhưng mà tôi kiên quyết là coi như là đề nghị với lại một là chính quyền địa phương của xã Âu Lâu, hai là vấn đề coi như là trưởng thôn của cái thôn Đoàn Kết, nay là thôn Đoàn Kết ấy, là yêu cầu là giải phóng toàn bộ cái suối chuối thì không cho rồng trên thân đề nữa, mà di rời ra khỏi coi như là cái vị trí quy định coi như là của cái hành lang của bờ đập, đấy, quy định của bờ đập.
Để bảo vệ đập hồ Đoàn Kết, tháng 9 năm 2019, công ty trách nhiệm hữu hạn Tân Phú đã có công văn số 33 gửi Ủy ban Nhân dân thành phố Yên Bái, Ủy ban Nhân dân xã Âu Lâu đề nghị giải phóng mặt bằng trong phạm vi bảo vệ hồ trên thân đập và trong phạm vi 20 mét sát chân đập, nhưng hiện nay vẫn chưa được thực hiện. Và theo quyết định số 18 ngày 13 tháng 9 năm 2013 của Ủy ban Nhân dân tỉnh Yên Bái về việc cắm mốc chỉ giới bảo vệ công trình thủy lợi, thì diện tích đất dưới chân hồ đập Đoàn Kết nằm trong hành lang an toàn bảo vệ hồ, nhưng nhà nước chưa có quyết định thu hồi nên không thể cấm người dân trồng hoa màu cây cối, điều đó ảnh hưởng tới an nguy của hồ, nhất là về mùa mưa. Ông Nguyễn Tài Tuệ, trưởng thôn Đoàn Kết xã Âu Lâu, thành phố Yên Bái nói:
liên quan đến cái phần đất dân đã gọi là vào sổ nên là rất là khó trong cái việc giải quyết này. Đấy, nhưng còn cũng đề nghị là bên chính quyền địa phương như các cấp là sớm có những cái giải pháp, nhất giải phóng đền bù cho dân để giải phóng được cái phần đất liên quan đến cái hành lang của thủy lợi yêu cầu. Chứ còn chúng tôi cũng không thể vận động dân khi chưa có cái sự hỗ trợ của dân, của nhà nước cho dân được, nên là cũng rất là khó.
Trên cơ sở của Luật Thủy lợi năm 2017, Nghị định số 114 năm 2018 của Chính phủ về quản lý an toàn đập hồ chứa nước và Quyết định số 29 của Ủy ban Nhân dân tỉnh Yên Bái ngày 31 tháng 12 năm 2019, ban hành quy định phạm vi vùng phụ cận đối với công trình thủy lợi và cắm mốc chỉ giới phạm vi bảo vệ công trình thủy lợi trên địa bàn tỉnh Yên Bái. Công ty trách nhiệm hữu hạn Tân Phú đã gửi công văn đề nghị chính quyền địa phương vận động người dân nhanh chóng giải phóng cây cối hoa màu để bảo vệ hành lang an toàn cho hồ trong thời gian sớm nhất. Ông Trần Như Hoàn, Phó Giám đốc Công ty trách nhiệm hữu hạn Tân Phú cho biết:
đối với Công ty Tân Phú đã thực hiện theo đúng quyết định Luật Thủy lợi, là đã có nhiều công văn, đã có 2 lần công văn đề nghị Ủy ban nhân xã phối hợp với Công ty Tân Phú đề nghị các hộ dân trồng cây hoa màu, cây chuối trên mái hạ lưu đập, trong đó để đảm bảo an toàn trong mùa mưa lũ. Nhưng với những công văn đề nghị Ủy ban nhân dân xã, nhưng với Ủy ban nhân xã không vào cuộc để thực hiện những cái biện pháp mà lấn chiếm hành lang công trình thủy lợi. Bởi thế mùa mưa lũ sắp đến, Công ty Tân Phú đề nghị Ủy ban nhân xã phối kết hợp với chính quyền địa phương thôn bản vận động người dân chặt bỏ những cây đã trồng vi phạm trong hành lang công trình thủy lợi để đảm bảo an toàn cho hồ chứa trong mùa mưa lũ và những năm tới và những năm tiếp theo.
Trước những bất cập như hiện nay, Ủy ban Nhân dân xã Âu Lâu đã báo cáo với Ủy ban Nhân dân thành phố Yên Bái đưa diện tích đất dưới chân đập hồ Đoàn Kết vào danh sách thu hồi theo quyết định điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 của thành phố Yên Bái để bảo vệ an toàn cho hồ. Tuy nhiên, vấn đề này còn phải phụ thuộc vào quy trình thủ tục thu hồi đất nên nguy cơ mất an toàn của đập Đoàn Kết vẫn còn hiện hữu, nhất là mùa mưa bão đang đến gần. 6 tháng đầu năm, toàn tỉnh đã tuyển sinh và đào tạo nghề cho trên 6.900 người. Từ nay đến hết năm 2020, Sở Lao động Thương binh Xã hội sẽ tiếp tục phối hợp với Sở Giáo dục Đào tạo, các địa phương phân luồng học sinh tốt nghiệp trung học cơ sở, trung học phổ thông tham gia học nghề, phối hợp với các ngành liên quan, các cơ sở giáo dục nghề nghiệp, doanh nghiệp, phấn đấu tuyển mới và đào tạo nghề cho trên 17.500 người.
Tình trạng tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống cũng như thực trạng sinh ba con trở lên ở vùng đồng bào dân tộc thiểu số trên địa bàn tỉnh từ đầu năm đến nay có chiều hướng tăng. 6 tháng đầu năm, toàn tỉnh có 1 cặp kết hôn cận huyết thống, 149 cặp tảo hôn và tỷ lệ sinh con thứ ba trở lên là 13,2%, tăng 3,1% so với cùng kỳ năm 2019. Đây là vấn đề tỉnh Yên Bái cần quan tâm và có những giải pháp đẩy lùi trong thời gian tới, bởi tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống không chỉ ảnh hưởng đến chất lượng giống nòi mà còn ảnh hưởng đến sự phát triển kinh tế xã hội ở mỗi địa phương.
Quý vị đang nghe chương trình phát thanh trực tiếp của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái. Tiếp theo là những thông tin quốc tế đáng chú ý.
Thưa quý vị và các bạn, sau khi Mỹ yêu cầu Trung Quốc phải đóng cửa Tổng lãnh sự quán nước này tại thành phố Houston, bang Texas trước 4 giờ chiều thứ Sáu giờ địa phương, Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố chính quyền của ông có thể làm điều tương tự với các cơ quan ngoại giao khác của Trung Quốc ở Mỹ trong những ngày tới. Phát biểu trong chuyến công du châu Âu, Ngoại trưởng Mỹ Mike Pompeo đã giải thích cho quyết định yêu cầu Trung Quốc đóng cửa lãnh sự quán. Bộ Ngoại giao Trung Quốc đã lên án động thái của Mỹ và cho rằng biện pháp này là một sự khiêu khích chính trị đơn phương do Mỹ đưa ra, vi phạm nghiêm trọng luật pháp quốc tế, các chuẩn mực cơ bản của quan hệ quốc tế. Tổng lãnh sự quán Houston là lãnh sự quán đầu tiên của Trung Quốc mở tại Mỹ khi hai bên thiết lập quan hệ ngoại giao. Theo truyền thông địa phương, các dịch vụ khẩn cấp đã được gọi đến lãnh sự quán sau khi có thông báo về việc đốt một số thùng rác trong sân. Tuy nhiên, cảnh sát Houston giải thích trên trang Twitter rằng các sĩ quan không được quyền vào bên trong, dù khói vẫn tiếp tục bốc lên. Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc không bình luận gì về chi tiết vụ cháy, song khẳng định không có gì bất thường. Ngày 22 tháng 7, Tổng thống Mỹ Donald Trump đã công bố kế hoạch gửi các đặc vụ liên bang đến nhiều thành phố của Mỹ để ngăn chặn tội phạm và ổn định tình hình sau các cuộc biểu tình phản đối phân biệt chủng tộc bùng phát từ cuối tháng 5. Bộ trưởng Tư pháp William Barr cho biết các nhân viên thực thi pháp luật từ nhiều cơ quan khác nhau sẽ đóng vai trò là đặc vụ và điều tra viên trên đường phố, giải quyết các vụ giết người và triệt hạ các băng đảng bạo lực. Gần đây, bạo lực leo thang ở Chicago và New York với sự gia tăng các vụ xả súng. Ông Trump đổ lỗi cho các quan chức thành phố và bang New York vì đã hạn chế cảnh sát phản ứng mạnh mẽ hơn với tình trạng bất ổn. Tuy nhiên, sáng kiến của ông Trump có nguy cơ làm gia tăng căng thẳng ở nhiều thành phố lớn sau sự việc người đàn ông da màu George Floyd bị cảnh sát ghi chết hôm 25 tháng 5. Ngày 2 tháng 7, Giám đốc Chương trình Y tế Khẩn cấp của Tổ chức Y tế Thế giới WHO, ông Michael Ryan cho biết, các nhà khoa học đang đạt được những tiến bộ tích cực trong cuộc đua tìm vaccine ngừa COVID-19. Tuy nhiên, sớm nhất phải đến đầu năm 2021, vaccine phòng COVID-19 mới có thể được đưa vào sử dụng. Theo ông Michael Ryan, nhiều vaccine tiềm năng đang ở giai đoạn thử nghiệm cuối cùng, và tất cả những ứng cử viên vaccine này đều cho thấy tính an toàn và khả năng tạo ra phản ứng miễn dịch. Tuy nhiên, đại diện của WHO thừa nhận rằng, phải đến giai đoạn đầu năm 2021, thế giới mới có thể bắt đầu đưa vaccine ngừa COVID-19 vào tiêm chủng cho người dân. Ông Ryan nhấn mạnh, WHO đang nỗ lực để đảm bảo tất cả mọi người đều được tiếp cận công bằng với vaccine và giúp nâng cao năng lực sản xuất. Ngày 2 tháng 7, Nga thông báo ghi nhận thêm 5.862 ca mắc COVID-19 mới, nâng tổng số người nhiễm tại nước này lên hơn 790.000 trường hợp, trong đó có 12.745 người tử vong. Cùng ngày, Thủ tướng Nga Mishustin cho biết, Nga hiện có 4 loại vaccine phòng COVID-19 đã chứng minh được tính an toàn khi sử dụng. Hy vọng đến mùa thu tới sẽ có được một loại vaccine có thể đưa ra sử dụng đại trà. Tại Ấn Độ, ngày 2 tháng 7, giới chức y tế nước này thông báo phát hiện thêm 37.724 trường hợp dương tính với virus SARS-CoV-2. Như vậy, Ấn Độ đã 7 ngày liên tiếp ghi nhận số ca nhiễm mới trong ngày trên 30.000 người. Theo giới chức Ấn Độ, tính tới nay, nước này đã có tổng cộng 1.193.000 người mắc COVID-19, trong đó có gần 29.000 người tử vong vì dịch bệnh này. Đã có 18 bang và khu vực ở Ấn Độ có số ca mắc COVID-19 trên 10.000 người. Trong diễn biến liên quan, cùng ngày Ấn Độ đã lần đầu tiên hủy sự kiện hành hương Amarna Yatra của tín đồ Hindu đến một hang động linh thiêng trên dãy núi tuyết tại khu vực Kashmir tranh chấp với Pakistan do lo ngại dịch bệnh COVID-19 lây lan mạnh. Đại sứ quán Nga tại Mỹ vừa gửi thư khiếu nại tới Bộ Ngoại giao Mỹ về việc hai phóng viên của Nga bị cảnh sát tấn công khi đang đưa tin về các cuộc biểu tình ở thành phố Portland, bang Oregon. Hai phóng viên bị tấn công đang làm việc cho đài Channel One của Nga. Vụ việc xảy ra khi họ đang đưa tin về cuộc biểu tình căng thẳng trước tòa án liên bang ở Portland. Một quay phim đã bị đánh bằng dùi cui và đập vỡ máy quay, trong khi một nữ phóng viên cũng bị tấn công khi đang quay lại hình ảnh cuộc biểu tình bằng điện thoại. Cả hai phóng viên đều có đeo thẻ nhà báo. Quan chức đài Channel One cho biết hai phóng viên không bị thương nghiêm trọng, nhưng các thiết bị của họ thì hư hỏng nặng. Đại sứ Nga tại Mỹ khẳng định đây là vụ tấn công nghiêm trọng nhằm vào nhà báo Nga và cần phải có một cuộc điều tra toàn diện. Giới chính trị gia Đức đã lên tiếng phản đối sau khi Hạ viện Mỹ bỏ phiếu thông qua dự luật mở rộng trừng phạt nhằm vào các công ty châu Âu đang tham gia dòng chảy Phương Bắc 2. Đây là dự án đường ống ngầm dưới đáy biển Baltic dẫn khí đốt từ Nga tới Đức và các quốc gia châu Âu. Các chính trị gia Đức khẳng định Mỹ đã vô lý khi cho rằng dòng chảy Phương Bắc đe dọa an ninh quốc gia Mỹ và khiến các nước châu Âu phụ thuộc vào nguồn năng lượng từ Nga. Trên thực tế, nguồn cung năng lượng cho châu Âu đang ngày càng được đa dạng hóa. Đức phản đối mọi biện pháp trừng phạt của Mỹ. Ngày 2 tháng 7, Hiệp hội Thương mại miền Đông Đức khẳng định việc Mỹ mở rộng trừng phạt nhằm vào các công ty châu Âu tham gia dự án dòng chảy Phương Bắc 2 chứng tỏ Mỹ không tôn trọng quyền tự chủ của châu Âu trong lĩnh vực năng lượng. Còn theo Chủ tịch Ủy ban Kinh tế và Năng lượng Quốc hội Liên bang Đức, lệnh trừng phạt của Mỹ đã xâm phạm chủ quyền của Đức và châu Âu, vi phạm luật pháp châu Âu nói riêng và luật pháp quốc tế nói chung.
Tiếp theo chương trình là thông tin thể thao đáng chú ý.
Thưa quý vị và các bạn, MU chỉ có thể giành được một điểm sau trận hòa 1-1 trước West Ham tại vòng đấu được coi là bản lề của mùa giải. Pogba là người khiến cục diện trận đấu rẽ sang một hướng khác. Phút cuối hiệp thi đấu thứ nhất, từ một cú nã đại bác ngoài vòng cấm của Declan Rice, đường bóng hướng về phía hàng phòng ngự nơi có Pogba đang đứng làm rào chắn và tiền vệ của MU thản nhiên đưa tay lên chắn bóng bay vào mặt. Dù động cơ là chính đáng nhưng sai về luật, Pogba đã khiến MU phải chịu quả phạt đền. May mắn cho Quỷ Đỏ, họ đã có được bàn gỡ khá sớm đầu hiệp 2 do công của Mason Greenwood. Tuy nhiên đó cũng là bàn thắng cuối cùng của trận đấu. Với pha lập công quý như vàng này, Greenwood vinh dự được chấm điểm cao nhất trận. Trong khi đó, Pogba gây thất vọng lớn với số điểm thấp nhất. Trong khi đó, giành chiến thắng 5-3 trong cuộc tiếp đón Chelsea, Liverpool chính thức đưa MU lên vị trí thứ 3 trên bảng xếp hạng Ngoại hạng Anh. Naby Keita lập siêu phẩm ở phút 23 mở tỷ số cho Liverpool. Trent Alexander-Arnold vẽ đường cong tuyệt đẹp từ cú đá phạt hàng rào ở phút 38 để nâng tỷ số lên 2-0 cho Liverpool. Hàng phòng ngự Chelsea còn chưa hết chóng váng thì lại bị Wijnaldum sút tung lưới ở phút 43. Sang hiệp 2, Trent Alexander-Arnold tung ra quả tạt chính xác đến từng centimet từ bên phía cánh phải để Roberto Firmino đánh đầu ghi bàn ở phút 55. Oliver Giroud sốc lại tinh thần cho Chelsea với bàn rút ngắn tỷ số xuống còn 1-3 ở phút 45-3. Tiền đạo người Pháp có mặt đúng lúc để đá bồi sau khi thủ môn Alisson cản phá cú dứt điểm cận thành của Willian. Pulisic vào sân từ ghế dự bị và lập tức kiến tạo cho Tammy Abraham rút ngắn tỷ số xuống còn 2-4 ở phút 61. Sao trẻ người Mỹ đích thân lập công để thắp lên hy vọng có điểm cho The Blue ở phút 73. Alex Chambers lên ghi bàn ấn định chiến thắng 5-3 vào lưới Chelsea ở phút 84. Với trận thua này, Chelsea sẽ phải quyết chiến với Vol ở vòng đấu cuối cùng nếu muốn góp mặt trong top 4. Sau khi Inter Milan bị Fiorentina cầm hòa 0-0, Juventus sẽ vô địch Serie A sớm 3 vòng nếu giành chiến thắng trong chuyến làm khách Udinese. Inter Milan đã không thể tận dụng lợi thế sân nhà để giành chiến thắng trong cuộc tiếp đón Fiorentina. Romelu Lukaku im hơi bật tiếng và Neza Juri bị cầm hòa 0-0 sau 90 phút thi đấu. Kết quả này khiến Inter Milan đánh mất ngôi nhì bảng Serie A về tay Atalanta. Man Xanh đã sẵn sàng đặt lên bàn đàm phán số tiền 35 triệu bảng để chiêu mộ trung vệ 25 tuổi từ Hà Lan, Nathan Ake của Bournemouth. Hiện tại hợp đồng của Ake với đội bóng chủ sân Vitality chỉ còn 2 năm và bản thân trung vệ người Hà Lan cũng muốn được thử thách ở một môi trường có tính cạnh tranh hơn. Thêm vào đó, huấn luyện viên Pep Guardiola đang rất muốn tăng cường hàng phòng ngự mà cụ thể là vị trí trung vệ cũng như hậu vệ trái. Do đó, Nathan Ake có thể sẽ là cái tên giải quyết được cả hai vấn đề này của Pep Guardiola, bởi tuyển thủ Hà Lan vừa chơi tốt ở vị trí trung vệ vừa đảm nhiệm được vai trò hậu vệ trái.
Thông tin và quảng cáo.
Công ty trách nhiệm hữu hạn thương mại Thiện Anh Yên Bái, nhà cung cấp chính thức duy nhất xe điện, xe máy thương hiệu nổi tiếng. Xe điện Dibao, Yadi, Zekabai, Osaka. Xe máy Sega 50 phân khối, xe số 50 phân khối, xe Piaggio, Honda, Yamaha, Suzuki. Xe thể thao, xe đạp. Tổ chức và thực hiện chương trình tri ân khách hàng của tổng công ty lớn nhất từ trước đến nay. Tặng 3 triệu cho xe máy điện, tặng 1 triệu đến 5 triệu cho xe máy. Tặng 1 triệu đến 2,5 triệu cho xe ga 50 phân khối, xe số 50 phân khối, cho tùy loại xe. Bán trả góp tất cả các dòng xe. Đổi xe cũ lấy xe mới. Bảo dưỡng bảo hành linh kiện chính hãng. Vận chuyển tận nhà miễn phí. Xe chính hãng, thương hiệu nổi tiếng, dịch vụ hoàn hảo, duy nhất chỉ có tại xe máy xe điện Thiện Anh. địa chỉ cơ sở 1, km 4, số 774, đường Điện Biên, phường Minh Tân, thành phố Yên Bái. Cơ sở 2, tàu 9, phường Hợp Minh. Cơ sở 3, số nhà 229, đường Trần Hưng Đạo, phường Hồng Hà. Chi tiết liên hệ 0971 575 555, 0971 575 555.
Phục vụ ơi!
Dạ!
Pass Wi-Fi là gì vậy em?
Cho anh xin Wi-Fi với em ơi!
Anh cũng cần Wi-Fi nữa em ạ!
Các anh thân quý! Thời công nghệ số, đừng cố hỏi Pass! Đăng ký gói data siêu tốc Viettel, thoải mái data, chỉ 15k!
Em... cho anh xin...
Anh lại xin Wi-Fi ạ?
Đâu! Cho anh xin cách đăng ký gói data siêu tốc Viettel!
Dạ! Bấm sao 098 sao 3 thăng, 15.000 đồng, có ngay 3GB, dùng trong 3 ngày!
Viettel, mạng 4G tốt nhất Việt Nam!
Yo! Tôi thách mấy ông hỏi được cô ấy đó.
Cái gì mà ngại không biết nè. Để tôi. Em ơi.
Dạ, em nghe.
Anh muốn hỏi em này, Wi-Fi quán là gì vậy em?
Dạ, là data siêu tốc Viettel.
Ê, mấy ông ơi, Pass là data siêu tốc Viettel.
Pass dài ha.
Dạ, không, các anh thân quý, thời công nghệ số, đừng cố hỏi Pass. Đăng ký gói data siêu tốc Viettel, thoải mái data chỉ 15k, bấm sao 098 sao 3 thăng, 15.000 có ngày 3GB dùng trong 3 ngày.
Viettel, mạng 4G tốt nhất Việt Nam.
Công ty trách nhiệm hạn Hòa Bình Yên Bái là đơn vị thành viên của tập đoàn Hòa Bình Minh, chuyên kinh doanh xe máy và vật liệu xây dựng với các thương hiệu nổi tiếng, uy tín, chất lượng như xe máy Honda, Yamaha, SYM, thép xây dựng Hòa Phát, xi măng Yên Bái, xi măng Yên Bình, gạch ốp lát và sứ thiết bị vệ sinh cao cấp. Hiện công ty đang mở đợt bán hàng ưu đãi, giảm giá khuyến mại chưa từng có với nhiều chính sách hỗ trợ khách hàng mua sản phẩm tốt, chính sách ưu đãi, lại nhiều quà tặng, trị giá quà tặng lên tới hàng trăm triệu đồng. Vật liệu Hòa Bình cung cấp đầy đủ từ xi măng sắt thép đến toàn bộ nội thất, nhà, gạch ốp lát, sen vòi, bình nóng lạnh, thiết bị vệ sinh giá hợp lý, chất lượng tốt, bảo hành chính hãng. Xe máy Hòa Bình cung cấp tất cả các sản phẩm xe máy Honda, Yamaha, SYM như SH, Everblade, Lead, Vision, Winner, RSX, Exciter, Sirius từ các dòng xe 50 phân khối không cần bằng lái như Elite 50, Allegiant 50, Angela 50 đến những sản phẩm phân khối lớn, uy lực đẳng cấp như Winner 150 phân khối. Sản phẩm chính hãng chất lượng cao, bảo hành uy tín phù hợp với mọi lứa tuổi. Đặc biệt, khách hàng mua xe Winner 150 phân khối, hộp số 6 cấp, uy lực đẳng cấp, thống lĩnh đỉnh cao của dòng xe thể thao phân khối lớn tại xe máy Hòa Bình được hỗ trợ phí trước bạ đăng ký biển số kèm tặng tiền mặt trị giá 2 triệu đồng. Đặc biệt, khách hàng được quay số trúng xe Winner hoặc mũ bảo hiểm Winner cam kết 100% trúng thưởng. Hỗ trợ khách hàng mua xe trả góp, thủ tục đơn giản, không cần thế chấp, duyệt hồ sơ nhanh, thanh toán thuận lợi, lấy xe ngay. Phụ tùng dầu nhớt chính hiệu, hệ thống sửa chữa, bảo dưỡng cam kết chất lượng hoàn hảo, chăm sóc tận nhà, hỗ trợ kỹ thuật, tư vấn sử dụng phụ tùng dầu nhớt, đảm bảo chất lượng, tất cả vì sự an toàn của quý khách hàng. Hãy đến với công ty trách nhiệm hạn Hòa Bình, địa chỉ tin cậy của mọi nhà. Mọi chi tiết xin liên hệ xe máy Hòa Bình số điện thoại 0912 510 776, vật liệu Hòa Bình số điện thoại 0982 086 569.
Thời gian còn lại của chương trình là thông tin dự báo thời tiết đêm nay và ngày mai.
Dự báo thời tiết đêm 23 ngày 24 tháng 7 năm 2020. Khu vực phía Tây, mây thay đổi, đêm và sáng có mưa rào và dông vài nơi. Trong cơn dông cần đề phòng sét đánh và gió giật mạnh, ngày trời nắng gió nhẹ. Nhiệt độ cao nhất 32-34 độ, nhiệt độ cao nhất vùng cao 27-29 độ, nhiệt độ thấp nhất 25-27 độ, nhiệt độ thấp nhất vùng cao 20-22 độ. Khu vực phía Đông mây thay đổi, đêm và sáng có mưa rào và dông vài nơi. Trong cơn dông cần đề phòng sét đánh và gió giật mạnh, ngày trời nắng gió nhẹ. Nhiệt độ cao nhất 32-34 độ, nhiệt độ thấp nhất 26-28 độ. Thành phố Yên Bái mây thay đổi, đêm và sáng có lúc có mưa rào nhẹ, ngày trời nắng gió nhẹ. Nhiệt độ cao nhất 33-34 độ, nhiệt độ thấp nhất 26-27 độ. Quý vị và các bạn thân mến, chương trình phát thanh chiều của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái tới đây xin kết thúc. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi.